buộc chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Một năm trước, Kỳ Trầm Chu đến phòng đăng ký kết hôn sớm hơn Tô Vãn Ninh là tôi 17 phút. Anh đã lấy số thứ tự, điền phần thông tin của mình và đặt cạnh ghế tôi một cốc sữa đậu nành không đường. Đó là thói quen anh nhớ từ hồi chúng tôi còn học đại học. Nhưng khi nhìn thấy bản hôn ước nằm dưới tập giấy đăng ký, tôi lập tức tự nhắc rằng hôm nay anh chu đáo vì chúng tôi sắp thành vợ chồng trên giấy. Em có thể đổi ý. Anh nói ngay khi tôi ngồi xuống. Tôi đặt túi lên đùi. Hai bà vừa xuất viện. Căn nhà cũ không thể để trống. Chúng ta có thể thuê người chăm sóc. Bà nội em sẽ không đồng ý. Đó không phải lý do để em kết hôn. Tôi nhìn anh. Trầm Trung mặc áo sơ mi trắng, cổ tay áo gấp đúng hai nếp. Người đàn ông này luôn nói về lựa chọn như thể chỉ cần gọi đúng tên thì nó sẽ trở nên dễ dàng. Nhưng phía sau chúng tôi là hai gia đình đã chờ lời hôn ước được thực hiện suốt 10 năm. Hai bà nội nằm ở bệnh viện vẫn gọi điện hỏi giờ làm thủ tục. Căn nhà chung của họ cần một người ở lại trông nom trong thời gian phục hồi. Lựa chọn của tôi có tồn tại. Nó chỉ không nhẹ như cách anh nói. Anh cũng có thể đổi ý. Tôi đáp. Anh biết. Vậy anh có đổi không? Anh im lặng. Chính sự im lặng đó khiến tôi ký. Nếu anh nói cưới tôi vì tình yêu, tôi sẽ không tin. Chúng tôi đã quen nhau từ nhỏ, đủ thân để biết mọi thói quen, nhưng chưa từng nắm tay, chưa từng hẹn hò, chưa từng nói muốn bước qua ranh giới ấy. Nếu anh nói không có chút tình cảm nào, tôi cũng sẽ không ký. Nhưng Trầm Chu chỉ thừa nhận rằng anh chưa biết cuộc hôn nhân này sẽ trở thành gì. Tôi nghĩ 12 tháng là khoảng thời gian đủ công bằng để tìm câu trả lời. Bản hôn ước có 6 điều khoản. Chúng tôi sẽ sống trong căn nhà cũ của hai bà, cùng chịu trách nhiệm bảo,